Sáng nay tôi muốn chia sẻ cùng với Hội Thánh một cái đề tài làm sao chúng ta có thể vượt qua sự cám dỗ. Sự cám dỗ trong đồng vắng. Trước khi tôi bắt đầu, xin quý vị nhắm mắt, tôi sẽ nghe lời cầu nguyện. Cái lời Đức Chúa Trời toàn năng cảm tạ Chúa đã ban phước cho chúng con. Vì giờ này chúng con đặt tâm, đặt trí vào những lời hằng sống của Chúa. Xin Ngài ban Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng chúng con và mở trí tuệ chúng con để hiểu được lời hằng sống của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa bấy nhiêu lời nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Nói vấn đề mà sự cám dỗ đó, chúng ta ít khi muốn đề cập đến. Có thể là nói đến một cái tư tưởng sâu sắc về trong vòng mỗi một người chúng ta. Ai cũng đồng ý rằng là chúng ta có một yếu điểm, ít nhất một yếu điểm trong đời sống chúng ta. Và nhất là người Á Châu mình không muốn bao giờ biểu lộ cái ưu điểm đó cho người khác biết. Mà thưa bà chị em, nếu chúng ta có những điều gì yếu đuối trong đời sống mình, mà nếu chúng ta không có cầu xin Chúa hay là thay đổi, thì đó là một sự Satan đang rình mò để kéo chúng ta xuống. Biết bao nhiêu người đi theo Chúa đã thất bại trong cuộc sống, và trong đó có thể là chúng ta, trong đó có tôi. Cho nên mỗi ngày chúng ta rất cẩn thận. Điều chúng ta sáng hôm nay muốn đề cập là một đoạn kinh thánh mà Đức Chúa Giêsu đã trải qua. Chúng ta đọc nhiều lần nhưng mà ít khi chúng ta để ý tại sao trong cái giai đoạn đầu tiên đời sống phục vụ của Chúa mà sự cám dỗ đến. Chúng ta hãy xem ở trong sách Matthew đoạn 4. Chúng ta đã biết rằng Đức Chúa Giêsu bắt đầu một chương trình phục vụ Chúa là bởi sự sức dầu. Mà sức dầu ở đây là chúng ta đã đề cập tại sao tôi dùng cái chữ sức dầu. Tại vì chúng ta học sách Daniel, chúng ta biết rằng vấn đề sức dầu để bắt đầu một cuộc hành trình đó là lễ pháp báp têm. Khi mà Đức Chúa Giêsu đã ra khỏi nước thì lời phán của Đức Chúa Cha nói rằng đây là con của ta yêu dấu, đẹp lòng chúng ta mọi đàng. Và câu này cũng đã ban cho chúng ta là khi chúng ta hay là chúng ta đã làm pháp báp têm, Chúa nói rằng đây là con của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Con thì chúng ta hiểu rồi, nhưng mà làm sao đẹp lòng? Làm sao chúng ta biết là chúng ta đẹp lòng Chúa? Làm sao Chúa Giêsu làm đẹp lòng Đức Chúa Trời? Thì đây là bắt đầu một cái giai đoạn rất quan trọng, là chúng ta sẽ thấy rằng là trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu số 1. Bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giêsu đến nơi đồng vắng. Ai đưa? Đức Thánh Linh đưa lên đồng vắng, đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày và 40 đêm. Rồi sau khi đói, quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Chúng ta thấy rõ ràng ở đây là ma quỷ sẽ bắt đầu vào công việc của nó để cám dỗ con người đã từ xưa, và quan trọng nhất là cám dỗ Đức Chúa Giêsu. Chúa đã ban cho Adam và Eva tổ phụ của con người, và Satan tìm cách cám dỗ. Và ngày nay, và đó là Chúa Satan đã cướp lấy thế giới này trong bàn tay của hắn. Bây giờ Đức Giêsu đến đây là Satan cũng sẽ tìm mọi cách cám dỗ, vì không bao giờ muốn thua Đức Chúa Trời. Và cái sự cám dỗ mà có thể mà kịch liệt nhất là cái sự cám dỗ này, thương bà chị em. Nếu mà Đức Giêsu thất trận thì hoàn toàn thế giới này thuộc về Satan. Nếu mà một kẻ địch mà đi ra chiến trận thì phải đem một cái đại bác khổng lồ, hãy chuẩn bị bom đạn. Đây là một chiến đấu quan trọng nhất. Mà nếu mà thắng thì hoàn toàn thắng cả thế giới, cả vũ trụ luôn, chứ không phải thế giới này. Cho nên Chúa Giêsu cám dỗ đây là một cái điều rất quan trọng, thưa bà chị em, không phải là một cái tầm thường, coi thử Chúa Giêsu có vượt qua hay không. Thứ nhất là tôi muốn nói về vấn sự cám dỗ. Cám dỗ mà Chúa Giêsu trải qua là chúng ta cũng đang nếm sự cám dỗ ấy. Thứ nhất là cho quý vị biết rằng sự cám dỗ đến cho con người là như thế nào. Đôi khi chúng ta sanh trong thế giới này là sanh đẻ từ các tổ phụ bị phạm tội. Rồi chúng ta nói bây giờ chúng ta là tội nhân là tại vì chúng ta là bị tội tổ tông. Rồi chúng ta không thể nào mà vượt qua được hết. Nhưng mà chúng ta mới sẽ bắt đầu để cho quý vị biết rằng chúng ta sẽ vượt qua được. Chúng ta hãy xem 1 Corinto đoạn 10 câu số 13. 1 Corinto đoạn 10 câu số 13. Đây là một cái điều rất quan trọng. Tất cả sự cám dỗ mà quý vị đã bị hay là vấp phạm, hãy dựa vào câu kinh thánh này. Vì Chúa không bao giờ muốn chúng ta bỏ cuộc. 1 Corinto đoạn 10 câu số 13 nói như thế này: những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người, quá sức chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Cho nên tất cả sự cám dỗ đến cho chúng ta, đừng bao giờ bỏ cuộc. Khi chúng ta thắt trận dưới ách của Satan, đừng bao giờ bỏ cuộc, nói rằng tôi sẽ đứng lên, tôi sẽ chống đối. Đừng bao giờ bỏ cuộc, đó là thứ nhất. Nhưng mà chúng ta hiểu được là ai sẽ giúp chúng ta. Hebrew đoạn 4 câu số 15, trong sách Hebrew đoạn 4 câu số 15 được chép như thế này. Hebrew đoạn 4 câu số 15 nói về Đức Giêsu lúc nào cũng ở cùng với chúng ta hết. Hebrew đoạn 4 câu số 15 cho chúng ta biết là thay tế lễ thượng phẩm là chính Đức Giêsu. Câu số 4 câu 15 nói này: vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta. Đây là nói về Đức Giêsu. Bèn là có một thầy tế lễ là Chúa Giêsu bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Có nghĩa là Chúa hiểu được tâm trạng chúng ta. Tất cứ tội lỗi gì mà quý vị đã vấp phạm, Chúa hiểu. Chúa đã ở trong trần gian này, Chúa thấu hiểu được cái hoàn cảnh quý vị và tôi. Đừng bao giờ suy nghĩ rằng là tội của chúng ta quá độ, Chúa không thể nào tha thứ. Thưa quý vị, là sự cám dỗ đến bằng cách nào và đến từ đâu? Sự cám dỗ có đến không? Đến chứ. Satan muốn tìm cách kéo tất cả mọi người xuống, một cũng không chừa. Cho nên khi mà chúng ta sanh ra, chúng ta sống ngày hôm nay là cám dỗ đến. Càng ngày chúng ta tin Chúa nhiều chừng nào là chúng ta bị cám dỗ nhiều chừng đó. Quý vị nghe tôi nói không? Nếu quý vị trong đạo lâu năm, vững chắc đời sống tâm linh, thì chúng ta sẽ bị cám dỗ rất nhiều. Từ trong gia đình, con cái, công ăn việc làm, vấn đề ăn uống, tất cả vấn đề đều ồ ập đến đời sống của chúng ta. Giống như là ông Job vậy đó. Ta có con cái của ta ở trong hội thánh El Monte. Satan thử đi, họ không bao giờ bị lung lay đâu. Đó là sao? Satan nó đến hội thánh El Monte liền chứ đâu. Nó sẽ cám dỗ. Nhưng mà trong cái sự cám dỗ đó, thương bà chị em, một là vinh danh Đức Chúa Giêsu, hai là vinh danh Satan. Cho nên điều rất quan trọng đến đời sống chúng ta là như thế nào, là chúng ta hãy xem rằng cái sự cám dỗ đến như thế nào. Sự cám dỗ đó có đến từ Đức Giêsu không? Chúa Giêsu có bao giờ cám dỗ chúng ta không? Gia-cơ đoạn 1 câu số 13. Chúng ta lật trong sách Gia-cơ đoạn 1 câu số 13, chúng ta phải phân biệt giữa sự thử thách và sự cám dỗ. Gia-cơ đoạn 1 câu số 13 để chép như thế này: chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng, nhớ nhà chúng ta đang sự cám dỗ, đang bị cám dỗ đây. Cám dỗ coi thử mấy ngày mình đi nhà thờ hay không, hay là chúng ta đi làm, hay là chúng ta đi shopping. Chớ ai đang bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được và chính Ngài cũng không cám dỗ. Rõ ràng chưa? Chúa không cám dỗ nha. Chúa có cám dỗ ông Job không? Có cám dỗ quý vị hay không? Không. Kinh Thánh nói rõ ràng Chúa không có cám dỗ. Cái cám dỗ là gì? Cám dỗ có nghĩa là làm sao tìm một cách làm sao cái người đó vấp phạm và rời khỏi bỏ Chúa. Chúa không có cám dỗ. Có thể Chúa thử thách. Chúa để chuyện thử thách xảy ra nhưng mà Chúa không bao giờ cám dỗ. Cám dỗ là cái mục tiêu là gì? Là làm sao hại người đó. Chúa không bao giờ làm điều đó. Cho nên thấy rõ ràng. Nhưng mà ai cám dỗ chúng ta? Quý vị xem ở trong một Phi-e-rơ. Câu này rất quen thuộc. Trong sách một Phi-e-rơ. Một Phi-e-rơ đoạn 5. Một Phi-e-rơ đoạn 5. Chúng ta thấy rõ ràng ở trong Kinh Thánh. Cho chúng ta biết rằng một Phi-e-rơ 5 câu 8. Cho biết ai cám dỗ chúng ta? Hãy tiết độ và tỉnh thức kẻ thù nghịch anh em lại. Là ma quỷ như là sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Tại sao nó phải tìm kiếm? Nó rình mò ai? Rình mò anh em nào? Rình mò những người theo Chúa. Những người mà không theo Chúa đó, nó cần cái rình mò, nó ra nó tốt ngay là được liền. Nó rình mò. Nghĩa là sao? Rình mò có nghĩa là sao thưa quý vị? Chờ đợi quý vị đang chuẩn bị vấp phạm để nó nuốt. Rình mò là gì? Quý vị biết khi mà một cái con sư tử mà rình mò một số con nai á, hay là con bò đó, thì nó rình mò ai? Nó rình con mò mạnh nhất hay là yếu nhất? Yếu. Tại vì yếu nó sẽ chụp được. Khi mà nó rình mò, quý vị để ý đây, khi mà nó chạy rượt theo con sư tử hay là con beo, nó rượt theo một số con nai mà nó chạy, thì cái con nào mà chạy cuối cùng nhất là nó bắt, đúng không? Khi mà nó hú hà lên một cái là ai cũng sợ bỏ chạy. Khi mà Satan mà hú hà lên một cái là tín đồ ở đây bỏ chạy, rốt cuộc đẩy đứa bé mới theo Chúa còn ở trong nhà thờ bị bắt, đúng không? Khi mà sư tử mà nó la lên một tiếng là quý vị làm gì? Đừng có chạy. Đứng lại. Tại khi mà quý vị nhớ con sư tử mà nó la lên một tiếng, quý vị sợ thì sao? Là nó tiến tới. Mà quý vị nó la một tiếng, quý vị la lại à! Thì nó sao? Nó ngừng, nó không nhảy tới. Đây là cái phương pháp hướng dẫn cho quý vị nhớ. Đừng có sợ. Mà sợ chừng nào là kẻ địch tiến tới. Cho nên khi mà đó một số con nai con bò mà bị sư tử nó đang rình mò đó, khi một con yếu ấy, làm gì? Thì những con mạnh đứng chung quanh nhìn thẳng vào mặt nó, thì nó không bao giờ đi kiếm những con bò yếu hay con nai yếu để nó bắt. Cho nên cái bài học là khi mà cám dỗ đến cùng với Hội Thánh, chúng ta làm gì? Chúng ta phải đứng vững và ủng hộ những người anh em yếu đức tin. Chứ không phải là cám dỗ đến là chúng ta chỉ trích, thấy chưa? Mới theo Chúa yếu vậy, không biết giữ ngày Sa-bát, không nhân thần 10, không làm được gì. Chúng ta càng chỉ trích chừng nào là chúng ta chỉ ma quỷ cám dỗ người anh em yếu đức tin của chúng ta. Càng cám dỗ nhiều chừng nào là chúng ta phải đứng vững chừng đó. Đừng bao giờ chỉ trích anh em. Satan chỉ trích đủ rồi quý vị, không cần phải người khác chỉ trích nữa. Càng yếu chừng nào chúng ta càng phải ủng hộ chừng đó. Cho nên Satan chính nó cám dỗ mình. Một số người nói tôi một sư vấn là cái gì cũng đổ thừa Satan hết. Có phải không? Có phải tất cả sự cám dỗ là từ Satan không? Gia Cơ đoạn 1 câu 14, trở lại trong sách Gia Cơ đoạn 1 câu số 14. Hồi nãy chúng ta đọc Gia Cơ đoạn 1 câu số 13 rồi, bây giờ đọc câu 14. Chúng ta thấy làm sao? Gia Cơ đoạn 1 câu số 14 nói rằng: nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình. Có nghĩa là sao? Không phải Satan cám dỗ mình không, chính bản thân mình nữa. Không phải cái gì mà chúng ta đổ lỗi Satan hết. Chính bản thân của mình, chính mình cám dỗ mình. Nếu mà nói được như vậy, chúng ta đã biết mình là yếu rồi, mà mình đưa mình vào trong cái thế yếu, rồi mình mong muốn một điều đó, rồi mình đặt những câu hỏi đó. Không sao đâu, có chuyện nó nhỏ mà, Chúa có thể tha thứ mà. Thôi kệ nó làm đi, rồi cuối tuần đi xưng tội là hết. Cuối tuần mình đi cầu nguyện là hết. Đôi khi mình dùng những lời đó để an ủi mình, nhưng mà thật sự càng ngày mình xa Chúa. Sự cám dỗ đến từ đâu? Không phải từ Chúa, nhưng mà chính sự Satan, mà chính bản thân của chúng ta. Nhưng mà sự cám dỗ đến lúc nào? Hồi nãy chúng ta đọc ở trong sách Matthew, trở lại trong sách Matthew đoạn 4. Matthew đoạn 4, khi Đức Giêsu muốn bước vào một con đường hành đạo đó, chức vụ của mình là bị cám dỗ. Quý vị và tôi cũng vậy nữa, khi mà một người mới sinh ra về đời sống tâm linh ấy, mới làm pháp thêm, thì sự cám dỗ sẽ đến chứ không phải là không đến. Hồi nãy tôi nói là Satan nó muốn tìm những tín đồ mới, tại vì nó đang ủ yếu. Cho nên nếu mà chúng ta làm pháp thêm, một số người tín đồ mới vào Chúa, thì chính quý vị là phải ủng hộ. Đừng có đặt cái tiêu chuẩn cao bằng quý vị. Nếu tôi gặp tín đồ mà 30 năm trong đạo đó, thì có những cái tiêu chuẩn phải chúng ta vừa vào. Mà một tín đồ mới 1 tuổi mà, thì tôi không có đặt cái tiêu chuẩn cao. Thí dụ một tín đồ 30 năm trong đạo, thì tiên phân 10 đó là phải trung tín với Chúa. Còn mới thì chúng ta được, thời gian Chúa sẽ động lòng, anh em sẽ trung tín. Một người mới vào đạo mà còn quen ăn tôm cua đó, thì còn thông cảm. Một người tín đồ lâu năm mà vẫn còn ăn thì không được, có phải không? Một tín đồ mà mới theo đạo á, mà vẫn còn thèm rượu đó, thì tôi còn hiểu. Nhưng mà 30 năm rồi không thấy nào mà thèm rượu được. Cho nên sự cám dỗ đến là ai? Cho những người mới theo Chúa. Đây là sự đã cám dỗ bây giờ đến Đức Chúa Giêsu, thương bà chị em. Sự cám dỗ đến sao? Câu số 3. Ma quỷ cám dỗ đến gần ngài mà nói rằng, nếu người phẳng là con Đức Chúa Trời. Cám dỗ ở đâu đây? Sau 40 ngày không ăn trong đồng vắng. Đồng vắng có phải là nơi chúng ta thấy mà sống nó thỏa mãn, hay là vui vẻ, hay là không? Cái nơi nó rất khó khăn mà mình muốn chạy thoát. Nhưng mà trong cái lúc khó khăn nhất đó, đó là sự cám dỗ đến, thưa bạn chị em. Sự cám dỗ không đến trong cái lúc mà thịnh vượng, nhất là sự cám dỗ không có đến ban ngày mà chúng ta có thể dễ dàng phân biệt. Sẽ đến những lúc mà khó khăn, lớn lên đồng vắng, khi mà cuộc đời sống chúng ta xuống dốc, chúng ta không biết dựa vào ai đó, là lúc đó sự cám dỗ đến. Trong lúc nào? Bây giờ mà Satan nó đến cùng với Đức Chúa Giêsu và nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời. Tại sao nói cái chữ nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời? Nếu anh là những người theo Cơ Đốc Phục Lâm, khi mình mà đeo chữ nếu rồi đó, là sao? Là đang chất vấn mình là có phải là mình đúng hay không. Nếu anh là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm, khi mà nói như vậy, quý vị phải suy nghĩ lại. Tại vì cái trong cái câu đó có những lời lắc léo. Nhớ nhà Satan á, nó đặt ra những cái câu hỏi, những cái câu chất vấn, nó làm cho quý vị tưởng rằng là thật nhưng mà là giả. Cho nên khi mà đã làm chứng á, mà người ta đang chọc mình á, qua một cái câu á, làm chúng ta bắt đầu nóng nảy và muốn trả lời liền á, hãy cẩn thận, đó là mưu trước của Satan. Đừng bao giờ trả lời liền, hãy suy nghĩ trước khi trả lời, được không? Phải suy nghĩ. Tại vì Satan nó khôn ngoan lắm, nó sẽ dùng lời của những người khác để bắt đầu cám dỗ chúng ta. Rồi bây giờ hỏi đây, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Giêsu khiến hòn đá trở nên bánh được không? Yes or no? Được chứ. Với câu này có gì sai không? Đức Giêsu là Đức Chúa Trời, Đức Giêsu khiến hòn đá trở nên bánh được. Mà sau khi 40 ngày đói khát, Chúa Giêsu để có thể làm miếng bánh ăn được không? Được, không gì sai hết á. Không có câu gì mà sai trong đây hết. Nhưng mà đây là một cái câu hỏi thắc mắc đây ấy, là chứng minh rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Tại sao phải chứng minh? Quý vị nhớ cái sự cám dỗ đến Adam vậy phải không? Có phải là Đức Chúa Trời kêu anh đừng ăn trái cây gì trong vườn không? Có phải không quý vị không? Hãy để ý những cái câu hỏi thắc mắc đó. Cho nên Đức Giêsu không muốn trả lời câu này. Ngày hôm nay quý vị về đó, con cái của Chúa về đó, khi mà bị thử thách đó, không nhất thiết tất cả những câu gì mà đưa đến chúng ta phải bắt buộc trả lời. Tại vì đôi khi mà quỷ nó đang lôi kéo mình vào một cái đoạn đường để gì? Để đấu tranh với mình. Nó tại sao mà đi nhà thờ ngày Sa-bát? Tại sao cái này thế kia? Nói thêm đi. Càng nói nhiều chừng nào sao? Thì bắt đầu bắt ra cái yếu điểm của mình. Cho nên rất cẩn thận khi mà chúng ta tuyệt đối tin một điều gì là đó là lời của Chúa. Rồi bây giờ tiếp tục. Đức Giêsu đáp rằng, có lời chấp rằng người ta sống chẳng phải bởi nhờ bánh mà thôi, song mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúa trích câu này trong Phục Truyền Luật Lệ Ký hơn 1400 năm. Chúa đã dạy cho môn đồ, dạy cho những người theo Chúa trong đồng vắng là dân Israel là đừng có dựa vào bánh mana mà thôi. Các ngươi phải dựa vào lời hằng sống của ta. Bây giờ Chúa Giêsu đã trích ra những điều này, có nghĩa là sao? Chúng ta sống không phải về vấn đề vật chất. Cái câu này dạy chúng ta một điều này là chúng ta đôi khi xem cái thể xác chúng ta quan trọng. Cho nên Adam và Eva cũng bị cám dỗ như thế đó. Là thể xác có quan trọng hay không? Ăn uống có phải quan trọng hay không? Cái sự cám dỗ của đến Adam và Eva vấn đề ăn uống, đến Đức Giêsu cũng về ăn uống, và đến chúng ta ngày cuối cùng cũng là về ăn uống. Bà qua nói rằng nếu chúng ta vượt qua sự cám dỗ ăn uống thì có thể chúng ta vượt qua tất cả. Ăn uống rất quan trọng. Chúng ta đừng xem thường. Cho nên Chúa làm gì? Chúa trích trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không có dùng lý lẽ của mình nhưng mà trích từ Kinh Thánh. Làm sao mà Chúa biết Kinh Thánh? Tại Chúa viết Kinh Thánh. Làm sao chúng ta biết Kinh Thánh? Chúng ta phải đọc, chúng ta phải học, chúng ta phải suy gẫm ngày và đêm. Thì khi mà sự cám dỗ đến, đừng lấy ý riêng của mình nhưng mà lấy Kinh Thánh ra để đối chọi với Satan. Cho nên ở trong cám dỗ thứ hai, để tôi thêm quý vị biết nữa. Câu số 5 tiếp theo: ma quỷ bèn đem ngài vào nơi thành thánh, đặt ngài trên nóc đền thờ và nói rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, lần nữa, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chấp rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đa chằng. Satan đang làm gì đây? Đang trích Kinh Thánh. Satan có biết Kinh Thánh không? Biết Kinh Thánh. Cho nên khi mà chúng ta bị cám dỗ, đôi khi Satan dùng những lời Kinh Thánh và chúng ta tưởng rằng đó là thật, chúng ta theo. Có nghĩa là sao? Nếu Satan biết Kinh Thánh, tôi cũng biết Kinh Thánh, thì làm sao mà chúng ta thắng được? Chúng ta cần phải biết rõ Kinh Thánh như thế nào. Chúng ta không phải đọc lướt qua. Cho nên khi mà thi đấu Kinh Thánh trong Hội Thánh mà nói mục sư Vinh đố sao hơi mẹo, hơi khó, sao cố ý làm gì? Không, đôi khi như vậy để chúng ta đọc kỹ hơn. Chúng ta càng phải hiểu biết và kỹ hơn. Tại vì sao? Satan nó cũng dùng câu Kinh Thánh đó nhưng mà nó xuyên qua cái chiều hướng khác, thưa bà chị em. Chẳng hạn là cuộn phim 2012 ra đời mấy năm trước nói rằng Đức Chúa Trời sẽ trở lại, tận thế sẽ đến và ba một chiếc tàu bằng sắt khổng lồ sẽ đứng vững khi mà một đại hồng thủy lớn xảy ra trong thời kỳ cuối cùng. Và họ có thể trích trong Kinh Thánh. Nhưng mà chúng ta đọc Kinh Thánh rồi đó, Chúa tiêu diệt trong thế gian ngày xưa là thời bởi đại hồng thủy, đúng không? Như vậy Đức Chúa Trời có tiêu diệt thế gian này bởi đại hồng thủy cuối cùng không? Không, Chúa đã nói không rồi. Thì chúng ta phải dựa vào Kinh Thánh đó để đi làm chứng cho những người đang cùng xem cuộn phim 2012. Thì từ lúc đó mới hiểu. Tại vì họ không có đọc Kinh Thánh kỹ và không hiểu. Cho nên Kinh Thánh chúng ta không chỉ biết không, nhưng mà Satan nó biết rõ ràng, cho nên rất cẩn thận. Với trở lại cái trong Matthew đoạn 4, để tôi nói xong về cái sự cám dỗ cuối cùng. Chữ xếp dỗ cuối cùng đến của Giêsu như thế này là Đức ma quỷ lại đem Ngài lên núi ca rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển cái nước, mà nói rằng ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta thờ lại thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Lúc đó Đức ma quỷ đã có tất cả trong tay của mình, mà mục tiêu của Giê-xu là làm gì? Đến đây là gì? Để chuộc lại thế gian này. Để chuộc lại thế giới này. Trong đó có quý vị và tôi. Mà ma quỷ nói rằng: Đức Giê-xu à, chỉ có giả bộ quỳ lại thôi chứ không cần phải làm thiệt. Không cần phải 3 năm trời, 3 năm rưỡi trời phải đi làm chứng về Ngài. Không cần phải đi lên thập tự giá mà phải chịu khổ hình vì bị đóng đinh và chết. Không cần. Nếu Chúa thật sự muốn đến đây để chuộc thế gian này thì Satan chẳng sẵn sàng trả lời. Quý vị thấy không? Cái đó là một, cái đó sự cám dỗ, quý vị tưởng rằng rất đơn giản, chứ đó là cái sự cám dỗ rất cao siêu. Chúa Giê-xu không thờ phượng. Quý vị biết cái ngày cuối cùng mà chúng ta bị sẽ cám dỗ là bị gì không? Là cũng thờ phượng, mà cũng liên quan đến vấn đề xác thịt nữa. Khi mà dấu con thú đưa ra đó, các ngươi sẽ không được mua và không được bán nếu không có ấn Đức Chúa Trời trên trán hoặc trên tay, thì chúng ta không mua và bán. Cho nên nếu mà không mua bán được thì chúng ta phải chết thôi. Cho nên nhiều người phải sợ cái điều đó. Cho nên sao? Giả bộ thờ lại, giả bộ làm những điều đó. Mà Chúa nói không. Đừng bao giờ nghĩ rằng ở trong sách Habakkuk, nếu quý vị về nhà đọc cái sách Habakkuk đoạn 3 đó, cho chúng ta biết rằng đừng sợ một điều gì đó, ta sẽ ban phước cho cái người trong thời kỳ cuối cùng. Đừng có lo đồ ăn, đồ mặc, sẽ đi đâu, ai làm gì, hay là đem ra tòa án, họ sẽ bắt bớ các ngươi. Đừng có lo, ta sẽ ở cùng các ngươi. Cho nên chúng ta hãy đứng vững niềm tin trong cái sự ngày cuối cùng. Vượt qua sự cám dỗ làm sao quý vị? Vượt qua sự cám dỗ chúng ta đã đọc rồi. Là đó lời của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải thấu hiểu lời Kinh Thánh. Đây là lời hằng sống thương bà chị em. Satan đã từng cướp đi lẽ thật của Chúa qua lời hằng sống, thì ngày cuối cùng nó cũng sẽ cướp đi. Ngày hôm nay nhiều người có Kinh Thánh mà không đọc. Mà nếu mà muốn đọc Kinh Thánh thì đọc theo cái lời văn bản của các mục sư diễn dịch. Cho nên ngày hôm nay quý vị thấy Kinh Thánh nó có cái bản diễn dịch, hay là thích đọc cái bản diễn ý dễ hiểu. Chúng ta quên rằng chúng ta phải trở lại đọc Kinh Thánh. Cho nên chúng ta phải đọc Kinh Thánh. Và chúng ta cần phải muốn được thay đổi. Ở trong Roma đoạn 12 câu số 2 nói rằng chúng ta cần phải một thay đổi. Nghĩa là đọc Kinh Thánh để được thay đổi, chứ không phải đọc Kinh Thánh để biết. Tôi thấy một số người, không phải là chúng ta đây, không là nhiều người đọc để biết. Tại là nhiều Kinh Thánh, nhiều điều câu chuyện rất hay. Và họ dùng Kinh Thánh để làm những phim ở trong Hollywood. Chỉ phim thôi. Mel Gibson lấy những câu chuyện đó để kiếm tiền, nhưng mà không biết ông có thay đổi hay không. Roma đoạn 12 câu 2 đây: đừng làm theo đời này nhưng phải biến hóa. Cho nên chúng ta phải biến hóa. Và chúng ta dùng gươm của Đức Chúa Trời chiến thắng ở trong Ephesos đoạn 6 câu số 17, và tập trung về thiên quốc ở trong Colossae đoạn 3 câu số 2. Có nghĩa là chúng ta nghĩ về vấn đề Chúa trở lại. Nếu chúng ta không nghĩ về thiên thượng thì chúng ta nghĩ về vật chất trên trần gian này. Càng ngày nói nhiều về Chúa Giê-xu trở lại. Ngày hôm nay thương bà chị em, một số người nói tại sao mà cơ đốc phục lâm giảng về Chúa Giê-xu tái lâm ngoài chứ vậy? Nhờ cái phong trào tái lâm á, thì chúng ta mới thay đổi cái khuynh hướng mình. Nếu mà chúng ta không nói về tái lâm á, thì chúng ta dành hết tất cả tiền bạc chúng ta xây căn nhà tổ bố cho chúng ta ở và mua chiếc xe đẹp nhất chúng ta xài dùng. Nhưng mà khi mà nói tái lâm rồi đó, thì chúng ta biết rằng nhà sẽ không còn chúng ta đem chúng ta được, xe chúng không còn nữa. Có nghĩa đời sống tâm linh chúng ta và những gì chúng ta đầu tư về thiên đàng thì chúng ta sẽ có. Cho nên khi mà nói về thiên đàng thì chúng ta tập trung về thiên thượng. Đó là nhất lời của Chúa. Điều thứ hai là cầu nguyện ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu số 41. Quý vị là cái mau mau ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu số 41 nói như thế này. Ma-thi-ơ đoạn 26 câu số 41. Hãy thức canh và cầu nguyện kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ. Nếu chúng ta không cầu nguyện thì chúng ta sẽ dễ bị vào trước cám dỗ. Mỗi lần cám dỗ đến chúng ta làm gì? Chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện. Gần gũi đến Chúa chừng nào á thì tội lỗi nó cách xa chừng đó. mà gần gũi với tội lỗi nhiều chừng nào á, thì mình cách xa Chúa chừng đó. Khi mình có Chúa rồi đó, thì mình không muốn bước vào cạm bẫy của sự cám dỗ. Mà nếu chúng ta không có Chúa đó, thì chúng ta muốn thử sự cám dỗ đó. Châm ngôn đoạn 4 câu 14 và 15. Châm ngôn đoạn 4 câu 14 và 15 nói rằng: chớ vào trong lối kẻ hung dữ và đừng đi đường kẻ gian ác. Hãy tránh đường ấy, chớ đi ngang qua nó. Hãy xây khỏi nó và cứ đi thẳng. Có nghĩa là sao? Là chúng ta phải tránh cám dỗ đến, quý vị có biết không? Nếu chúng ta không biết á, là chúng ta chưa gần Chúa đủ, chưa đọc lời Chúa đủ. Cám dỗ đến là chúng ta sẽ biết liền, đúng không? Rõ ràng nhiều cám dỗ đi. Ví dụ một người bạn mình rủ mình hút một điếu thuốc lá là biết cám dỗ không? Tại mình đọc lời Chúa, đúng không? Thì chúng ta làm gì? Chúng ta tránh xa. Có những cám dỗ nhẹ nhàng hơn nữa. Ngày thứ bảy đi làm nhẹ nhở, dâng tiền Chúa. Chúa biết con khổ cho nên Chúa đâu có đòi hỏi con dâng tiền phần 10 phải không? Nhiều cái cám dỗ rất tinh vi, nhưng mà chúng ta phải dựa vào cái lời của Chúa. Chúng ta biết Kinh Thánh nói như thế nào thì mình làm như vậy. Mà nếu mình không làm một thời gian rồi thì sao? Nó quen và chúng ta không thấy gì sai hết. Không sao, 10 năm tôi không dâng tiền phần 10, tôi thấy tôi có chết chấp chấp đâu, tôi tiếp cũng không dâng luôn. Hay là không giờ thờ 3-4 ngày Sa-bát cũng đâu có gì đâu khác bà lạ đâu, bỏ cũng không có sao. Cho nên khi mà chúng ta làm quen rồi đó, chúng ta không còn thấy Đức Thánh Linh thúc giục mình nữa, cáo trách mình nữa. Thì đó là lúc nào chúng ta phải trở lại Kinh Thánh. Mình đọc Kinh Thánh mà tới lúc đó Chúa đang cáo trách thì chúng ta đừng đóng Kinh Thánh lại. Dẹp con bên Kinh Thánh này hơi khó quá, tôi không muốn đi theo nữa. Chúng ta phải gần gũi đến Chúa chừng nào thì Chúa phải cáo trách. Thưa bà cho em, mỗi lần Chúa cáo trách tôi, đôi khi tôi cũng sợ hãi lắm chứ. Chúa rằng nếu con một con mắt, vâng, mà làm một điều sai, thấy một điều sai, là mất một mắt đó. Nếu cánh tay này làm một điều gian ác, phải chặt cánh tay đó. Chúa nói cái điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta phải tìm cách phải thay đổi một cách kịch liệt, chứ đừng có xem thường sự cám dỗ, đừng có xem thường tội lỗi. Nếu là chúng ta sống một căn nhà đó mà con đường đó là một cái sự cám dỗ đến chúng ta hàng ngày, chúng ta phải làm gì? Làm gì? Bán nhà và đi. Đó là cái điều đó rất quan trọng. Bây giờ đã mua một căn nhà rồi, nó đã on sale nửa giá, bao giờ kêu bán mà bán lúc này lỗ nữa, chúng ta có dám bán không? Hay chúng ta so sánh đồng tiền mà chúng ta không nghĩ vấn đề mà tội lỗi của mình. Chúng ta, Chúa đang đưa một cái tư tưởng nó ra, chúng ta phải thay đổi hoàn toàn. Nếu một thành phố này mà đưa chúng ta đến sự cám dỗ thì dọn qua thành phố khác. Đúng, có nhiều người bạn nói: ồ anh yếu rồi vậy, tưởng anh đi theo đạo mấy chục năm mà sao anh yếu vậy. Không sao, ai cũng có thể khinh dễ ông Joseph, không dám đứng để chống đối sự cám dỗ. Ông không sao, anh muốn nói sao nói, tôi sẽ bỏ chạy đi thôi. Nếu đến mức chúng ta không có vượt qua sự cám dỗ, chúng ta phải bỏ chạy. Đừng bao giờ thử thách. Đừng bao giờ thử thách. Cho nên sự cám dỗ trong đồng vắng như thế nào thì xin tóm tắt. Satan nó sẽ không đến đưa đến sự cám dỗ đến bất cứ lúc nào. Lúc mà chúng tôi yếu đuối nhất là Satan sẽ đến. Khi quý vị đi làm về đang giận hờn một điều gì đó, cám dỗ đến lúc đó. Khi quý vị nóng nảy một điều gì đó, cám dỗ đến. Khi quý vị đang xem cuộn phim nào mà không tốt, hay là nghe bản nhạc nào nó không hay, Satan nó sẽ cám dỗ. Cái lúc mà chúng ta không ngờ, lúc mà chúng ta yếu đuối, giống như trong đồng vắng chúng ta đang yếu đuối, thì Satan đến. Satan đến lúc mà chúng ta không ngờ, khi chúng ta yếu đuối. Cho nên chúng ta để ý, khi mà chúng ta yếu đuối, chúng ta đừng có mở cửa để ma quỷ nhập vào. Quý vị hiểu cái tư tưởng không? Đừng có để chúng ta khép kín lại nói, để tôi giải quyết vấn đề này. Rồi chúng ta sẽ nghe, lắng nghe cái sự cám dỗ đến. Cái tư tưởng như thế này: khi chúng ta có Chúa đó thì Satan không thể vào, mà khi chúng ta không có Chúa, Satan nó sẽ vào. Judas Iscariot đang ngồi trong bàn ăn cùng với Chúa trong bữa ăn cuối cùng, đang kêu gọi Judas hãy tỉnh thức, đừng đi vào con đường tội ác, đừng có bán Chúa của mình. Năm lần bảy lượt Chúa đang dạy cho Judas điều đó. Có lúc thì thất tỉnh, có lúc thì đang thờ ơ, có lúc mình nghĩ rằng mình phải làm một điều gì đó để dấy lên vương quốc này. Ông dùng mọi lúc khác nhau hết. Nhưng mà tới lúc ông không còn muốn nghe Chúa Giêsu nữa, ông bước ra khỏi nhà. Kinh Thánh chép từ lúc đó ông bước ra khỏi trước Chúa Giêsu, Satan nhập vào. Thưa bà chị em, tôi không biết quý vị đang đứng ngang ngưỡng cửa nào. Đừng để cho chúng ta mắc Chúa. Đừng để mắc Chúa. Mình mà mắc Chúa rồi đó thì chúng ta đi vào con đường tội lỗi mà sẽ không có thể trở lại được. Đừng để cho Satan cướp mất linh hồn của chúng ta. Hãy học lời Chúa, cầu nguyện và thông công với những người đồng đức tin, ủng hộ lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau. Đừng để cho Satan giống như là sư tử rống rình mò anh em. Và nếu mà nó rình mò một người nào đó, chính quý vị và tôi phải tìm cách giật linh hồn nó lại. Có phải không? Tôi có nghĩ là con sư tử mà nó chụp con của tôi đó, tôi làm gì? Hả? Tôi kéo lại chứ. Tôi đá nó, tôi đánh nó, tôi kéo nó. Mình phải làm. Mà không là sao? Thì nó sẽ rình mò tất cả anh em và nó cướp mất hết. Đồng ý không? Chúng ta hiệp chung một gia đình, chúng ta đứng vững niềm tin và chúng ta đừng để cho Satan tấn công hội thánh chúng ta. Amen. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh đứng vững và không gặp sự khó khăn gì đó thì nhớ rằng lời của Chúa và cầu nguyện và đời sống chúng ta mới biến đổi. Kết lại, Đức Chúa Trời toàn năng, cảm tạ Chúa. Xin Ngài ban phước cho chúng con nhìn nhận, nhìn thấy được sự cám dỗ đến để chúng con tránh xa chừng nào tốt chừng đó. Giúp đỡ chúng con bám vào lời hằng sống của Chúa, cầu nguyện cùng với Chúa và ao ước thay đổi đời sống của chúng con, để chúng con nhìn vào tương lai, nhìn vào nước vĩnh hằng của Ngài mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con, để chúng con không nhìn vào trong vùng đất mà tối hôm nay, ngày hôm nay nữa. Giúp đỡ cho chúng con đoàn kết lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau để mọi người chúng con cùng nhau dẫn về thiên quốc. Chúng con hiệp một nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời hội thánh an toàn.